Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam lên án Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Việt Nam phủ nhận nhà hoạt động Ngụy Thị Khanh bị xử hình sự vì nêu vấn đề biến đổi khí hậu. Ukraine tổ chức phiên tòa đầu tiên xét xử một lính Nga bị buộc tội hãm hiếp. Và Đức chuyển sang giai đoạn báo động về khí đốt, cáo buộc Nga tấn công kinh tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hà Nội hôm 23 tháng 6 tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp trên Biển Đông. Trước đó, hôm 19 tháng 6, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông báo tập trận quân sự tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nói với phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hoàng Sa là nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền sau trận hải chiến năm 1974 giữa lực lượng của Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Bắc Kinh đã chiếm và hiện đang kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Trung Quốc đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất ở Hoàng Sa từ tháng 7 năm 2012. Theo bà Hằng, cuộc tập trận của Trung Quốc gần đảo Phú Lâm đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Bà Hằng nói Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự. Việt Nam trước đây cũng nhiều lần phản đối các cuộc tập trận hay các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở quần đảo mà Việt Nam luôn khẳng định thuộc chủ quyền của họ theo luật quốc tế. Cũng liên quan đến vấn đề chủ quyền trên biển, khi được hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội trước chủ trương của chính quyền Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành vùng nội thủy như truyền thông Nhật Bản đưa tin, bà Hằng hôm 23 tháng 6 nói rằng Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Khi được hỏi liệu Việt Nam có sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ trong các vấn đề Biển Đông hay không, bà Hằng nói rằng Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu năm nay công bố một bản nghiên cứu về các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó kết luận rằng Bắc Kinh hiện đưa ra những yêu sách hàng hải bất hợp pháp đối với hầu hết Biển Đông, trong đó có một yêu sách phi pháp về quyền lịch sử.
Bất chấp phản ứng của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây về bản án 2 năm tù đối với nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh, chính quyền Việt Nam hôm 23 tháng 6 cho rằng ý kiến suy diễn về bản án này cho rằng bà Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động và ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở và không đúng với bản chất của vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định bà Ngụy Thị Khanh bị điều tra truy tố về tội danh kinh tế, cụ thể là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, và nói rằng bà Khanh đã thừa nhận hành vi này. Hôm 17 tháng 6, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bà Ngụy Thị Khanh về hành vi trốn thuế theo điều 200 của Bộ luật hình sự. Một số ý kiến suy diễn cho rằng Ngụy Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động và ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở và không đúng với bản chất của vụ việc. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Hằng phát biểu trong buổi họp báo vào chiều ngày 23 tháng 6. Sau khi bà Khanh bị xét xử, chính phủ các nước bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh và các tổ chức nhân quyền và môi trường quốc tế lên tiếng bày tỏ sự lo ngại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 cho biết trong một thông cáo, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề về năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường khác hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân đang bị bắt giữ. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam hôm 21 tháng 6 bày tỏ quan ngại về bản án tù dành cho nhà hoạt động môi trường Nguyễn Thị Khanh, mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuyên bố của Đại sứ quán Anh còn nói rằng Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Phía Anh nói rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng góp vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu, cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Bà Khanh được trao giải thưởng môi trường năm 2018 vì những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm carbon ở Việt Nam trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã cam kết quốc tế nền kinh tế của họ sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Bà Hằng lặp lại các văn bản pháp luật và chính sách của Việt Nam, cũng như phát biểu gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị khí hậu COP26 về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và việc Việt Nam tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang điện sạch và tuyên bố các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất. Theo bà Hằng, chính phủ Việt Nam tiến hành thường xuyên và rộng rãi việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng chính sách pháp luật về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ sẽ cập bến cảng Nhà Rồng ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 trong chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh trong khu vực. Hôm 22 tháng 6, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam loan báo rằng hai tàu INS Sahyadri và INS Kamath sẽ thực hiện chuyến thăm 3 ngày đến thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ huy của chuẩn đô đốc Sanjay Bala NM, thống soái chỉ huy hạm đội phía đông của Ấn Độ. Thông báo cho biết ngoài hoạt động tương tác chuyên môn với hai lực lượng hải quân còn có tập trận chung. Sau khi hoàn thành giai đoạn bến cảng, cả Hải quân Ấn Độ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành cuộc tập trận thông hành. Thông báo viết, Đại sứ quán Ấn Độ không nêu chi tiết về cuộc tập trận này. Tập trận thông hành được biết như là một cuộc tập trận được thực hiện giữa hải quân hai nước để đảm bảo rằng hai bên có thể liên lạc và hợp tác trong thời gian chiến tranh hoặc cứu trợ nhân đạo. Hình thức phổ biến của các cuộc tập trận này là các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi liên lạc bằng tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến để đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Cơ quan Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, quan hệ quốc phòng song phương là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta. Tàu INS Sahyadri là tàu khu trục tàn hình được biên chế cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2012. Còn tàu INS Kamath là tàu hộ tống tác chiến tàu ngầm được biên chế vào Bộ Tư lệnh Hải quân phía đông của Hải quân Ấn Độ vào năm 2016. Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shivraj Singh thăm Việt Nam và ký kết tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030. Trong đó xác nhận quỹ đạo tăng cường trong tương lai của quan hệ đối tác quốc phòng của chúng ta trong thập kỷ tới. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần, theo đó sẽ đơn giản hóa các thủ tục để hỗ trợ hậu cần hiệu quả cho nhau. Ngoài ra, Ấn Độ cũng bàn giao cho Việt Nam 12 xuồng cao tốc theo khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la. Thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ viết, sự hội tụ đang ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế. Cơ quan này cho biết thêm, trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đang nổi lên ở khu vực, và hơn thế nữa, quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam là một nhân tố quan trọng của sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai quốc gia đều cam kết đạt được một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, tự do cởi mở, hòa nhập và dựa trên luật lệ.
Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đầu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Đại sứ quán Mỹ hôm 21 tháng 6 cho biết, Giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bác sĩ Eric Zuban, đã có buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm đảm bảo Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ nếu cần. tiên cho hay căn bệnh này hiện đã lan rộng ra hơn 37 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam chưa có ca bệnh nào. Phía Mỹ cho biết tại các buổi cung cấp thông tin, CDC Hoa Kỳ đã thảo luận về tình hình hiện tại và cách Việt Nam có thể chuẩn bị để phát hiện và đáp ứng với bất kỳ ca bệnh nào. Bộ Y tế Việt Nam tháng trước đã gửi công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ này đề nghị các cơ quan trên chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ như Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, bờ biển Nga, Liberia, Nigeria, Cộng hòa Congo, Sierra Leone và Nam Sudan. Ngoài ra, Bộ Y tế Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn và phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán, xác định ca bệnh. Cơ quan Y tế của Việt Nam còn đề nghị các địa phương chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Úc mới thông báo giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn về khu vực đồng bằng sông Cửu Long bền vững sôi động, có khả năng chống chịu tốt thông qua các trợ giúp về chuyên môn, nguồn lực tài chính và các hỗ trợ khác. Đại sứ quán Úc cho biết, Phó Đại sứ Mark Tastersall hôm 21 tháng 6 đã cùng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự lễ công bố quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long, vạch ra định hướng cho tầm nhìn của Việt Nam về một khu vực đồng bằng sông Cửu Long bền vững và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng, kể từ năm 2000, Úc đã đóng góp hơn 650 triệu đô la Úc để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, tăng cường dịch vụ công, xây dựng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Tin cho hay dự án xây dựng cầu Cao Lãnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khoản đầu tư lớn nhất của Australia vào lục địa Đông Nam Á. Phía Úc cho biết đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam, cũng như cam kết chung về hành động thiết thực về biến đổi khí hậu và các chương trình hợp tác phát triển khác, bao gồm chương trình đối tác Mekong Australia trị giá 232 triệu đô la Úc. Australia sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long trong vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể khu vực, nhằm mang lại tương lai tươi sáng cho 17 triệu người dân sinh sống nơi đây, Đại sứ quán Úc cho biết trong một thông cáo. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam, nhóm 6 ngân hàng phát triển trong đó có World Bank và ADB mới đây đã cam kết tài trợ danh mục 20 dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 với tổng mức khoảng 2,2 tỷ đô la, gồm nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài. Tin cho hay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải 13 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ukraine hôm thứ Năm 23 tháng 6 tổ chức phiên tranh tụng sơ bộ trong phiên tòa đầu tiên xét xử một lính Nga bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga. Đây là vụ đầu tiên trong số hàng chục trường hợp như vậy. Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm Mikhail Romanov, 32 tuổi, hiện không bị giam giữ ở Ukraine và sẽ bị xét xử vắng mặt, bị buộc tội giết một thường dân ở thủ đô Kiev vào ngày 9 tháng 3 và liên tục cưỡng hiếp người vợ của người đàn ông đã bị giết hại này. Moscow lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh. Romanov bị cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ 33 tuổi sau khi hắn ta và một lính Nga khác bắn chết Oleksiy, là chồng của chị ấy, tại ngôi làng Bodanyva ở phía đông bắc của Kiev. Hai tên lính Nga sau đó bỏ đi nhưng đã quay lại hai lần nữa để cưỡng hiếp người phụ nữ đó, hồ sơ tòa án cho biết. Danh tính của tên lính thứ hai vẫn chưa được xác định. Công tố viên Oksana Kalius nói với các phóng viên sau phiên tranh tụng sơ bộ tại một tòa án ở Kiev rằng người phụ nữ đề nghị xét xử kín để tránh lộ danh tính của bản thân và gia đình. Bà Kalius nói rằng chính quyền Ukraine tin rằng Romanov đang ở Nga. Tuy không thể bắt hắn ta ở đó, song hắn ta có thể bị bắt ở một quốc gia khác nếu hắn ta bị kết tội, bà Kalius nói thêm. Một công tố viên làm việc về các vụ bạo lực tình dục nói với Reuters rằng có tới 50 vụ phạm tội hình sự như vậy đang bị điều tra, nhưng số vụ bạo lực tình dục do lính Nga gây ra kể từ ngày 24 tháng 2 có khả năng cao hơn đáng kể. Ukraine cho biết là họ đang điều tra hàng nghìn vụ có thể thuộc diện tội phạm chiến tranh đã xảy ra trong cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Công tố viên Irina Venediktova nói với Reuters rằng nhiều nghi phạm đang ở Nga, nhưng một số đã bị Ukraine bắt làm tù binh.
Cơ quan tình báo quốc phòng Anh tin rằng đà tiến của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ chậm lại trong vài tháng tới, khi quân đội của họ cạn kiệt nguồn lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với một nhóm báo chí ở châu Âu. Trong bình luận được tờ Süddeutsche Zeitung của Đức loan tải ngày 22 tháng 6, ông Johnson nói các lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đang tiến công ở khu vực Donbass, tàn phá nặng nề nhưng phải trả giá đắt về quân số và vũ khí. Tuy nhiên, cơ quan tình báo quốc phòng của chúng tôi tin rằng trong vài tháng tới, Nga có thể tới thời điểm không còn đà tiến lên nữa vì nước này đã cạn kiệt nguồn lực, ông Johnson nói trong cuộc phỏng vấn. Vậy thì chúng ta phải giúp người Ukraine đảo ngược tình hình. Tôi sẽ tranh luận về điều này tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 ở Đức vào cuối tuần, ông nói. Khi được hỏi chiến thắng cho Ukraine hay thất bại cho ông Putin sẽ như thế nào, ông Johnson đáp, ít nhất chúng ta sẽ lấy lại được nguyên trạng đã có trước ngày 24 tháng 2 và quân đội của Nga sẽ bị đẩy lùi khỏi các khu vực mà họ xâm chiếm. Cuộc phỏng vấn này cũng được dành cho tờ Le Monde của Pháp và các tờ báo của Ý và Tây Ban Nha.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm 23 tháng 6 chỉ trích việc lạm dụng các lệnh trừng phạt quốc tế trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án rằng phương Tây là nguyên nhân gây ra khủng hoảng toàn cầu. Cả hai nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi nhóm BRICS hợp tác nhiều hơn. Ông Tập kêu gọi nhóm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, gọi tắt là BRICS, hãy lãnh lấy trách nhiệm do họ có tầm ảnh hưởng về kinh tế, đồng thời nói rằng họ nên đấu tranh cho một hệ thống quốc tế đa quốc gia thực sự, có nền tảng là Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải vứt bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, chặn đứng đối đầu và phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương, cũng như việc lạm dụng các lệnh trừng phạt, ông Tập phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Vẫn ông Tập nói, cuộc họp của chúng ta hôm nay diễn ra ở một thời điểm lựa chọn quan trọng đối với tương lai của nhân loại, với tư cách là các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển chủ chốt, các nước BRICS phải vươn lên nắm lấy trách nhiệm của chúng ta. Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong nhóm BRICS, chiếm tới hơn 70% tổng sức mạnh kinh tế trị giá 27,5 nghìn tỷ đô la của nhóm. Tổng thống Nga Putin kêu gọi BRICS hợp tác mạnh mẽ hơn và ông chỉ trích phương Tây cáo buộc họ gây ra một cuộc khủng hoảng. Chỉ trên cơ sở hợp tác trung thực và cùng có lợi, chúng ta mới có thể tìm cách thoát khỏi tình trạng khủng hoảng vốn đã phát triển trong nền kinh tế toàn cầu do những hành động thiếu cân nhắc và ích kỷ của các quốc gia, ông Putin nói. Ông cáo buộc phương Tây sử dụng các cơ chế tài chính để che giấu những sai lầm của chính họ trong chính sách kinh tế vĩ mô đối với toàn thế giới. Ông Putin thường nói rằng mối quan hệ với Trung Quốc hiện ở mức tốt nhất mà họ từng có và thường đánh bóng về quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gần đây nói rằng phương Tây đang bị cuốn vào cuộc đấu với các chính phủ chuyên chế như Trung Quốc và Nga. Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu đổ lỗi rằng quyết định xâm lược Ukraine của ông Putin là nguyên nhân khiến quan hệ với phương Tây chìm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cuộc chiến cũng dẫn đến các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử hiện đại. Đức kích hoạt giai đoạn báo động nằm trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của quốc gia hôm thứ Năm 23 tháng 6 để đối phó với việc nguồn cung của Nga đã giảm xuống. Nhưng Đức chưa đi tới mức cho phép các công ty bán ga đổ gánh nặng về giá năng lượng tăng cao lên đầu khách hàng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Biện pháp nêu trên là bước leo thang mới nhất trong mối quan hệ đối đầu giữa châu Âu và Moscow kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Cuộc xâm lược cho thấy rõ mức độ phụ thuộc của EU vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga và mở màn cho việc khối này cuống cuồng tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Bước đi mới nhất của Đức chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng báo hiệu với các công ty và hộ gia đình rằng sẽ có những đợt cắt cung cấp ga gây khổ sở. Nhưng nó cũng đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể của Đức, quốc gia đã cố công xây dựng mối quan hệ năng lượng bền chặt với Moscow từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Trong tuần này, lượng cung cấp khí đốt ít đi đã làm dấy lên cảnh báo rằng Đức có thể rơi vào suy thoái nếu nguồn cung của Nga ngừng hoàn toàn. Nga lâu nay phủ nhận chuyện sự sụt giảm nguồn cung là có chủ ý. Trong đó, hãng cung cấp ga quốc doanh Gazprom đổ lỗi cho việc họ gửi thiết bị đi bảo dưỡng nhưng chậm nhận lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Điện Kremlin hôm 23 tháng 6 nói Nga thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của mình đối với châu Âu. Theo kế hoạch giai đoạn 2, Berlin sẽ cung cấp dòng tín dụng 15 tỷ euro, tức 15,76 tỷ đô la, để bơm đầy các cơ sở tích trữ khí đốt và triển khai mô hình đấu giá khí đốt vào mùa hè này, để khuyến khích các hãng có quy mô công nghiệp hãy tiết kiệm khí đốt. Giai đoạn báo động là giai đoạn 2 trong bản kế hoạch khẩn cấp gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2 bắt đầu khi các nhà chức trách nhận thấy nguy cơ cao về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dài hạn. Nó bao gồm một điều khoản cho phép hãng bán ga có thể ngay lập tức đẩy gánh nặng giá ga cao cho ngành công nghiệp và hộ gia đình. Đã có dự báo từ trước về việc Đức chuyển sang giai đoạn 2 khi Gazprom giảm lượng ga truyền qua đường ống Nord Stream 1 đi xuyên qua biển Baltic xuống chỉ còn 40% công suất vào tuần trước. Trong giai đoạn 2, thị trường vẫn có thể hoạt động mà không cần có sự can thiệp của nhà nước. Nhà nước sẽ bắt đầu can thiệp trong giai đoạn khẩn cấp cuối cùng. Người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo hôm 22 tháng 6 rằng Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt đến châu Âu để tăng cường thế đòn bẩy chính trị của họ, thúc giục châu Âu hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Việc cắt giảm nguồn cung ga cũng khiến các công ty Đức phải suy nghĩ về việc cắt giảm sản lượng và sử dụng các nguồn năng lượng gây ô nhiễm khi họ phải thích ứng với viễn cảnh không còn có khí đốt của Nga. Liên hiệp châu Âu hôm 22 tháng 6 báo hiệu là họ sẽ tạm thời chuyển sang sử dụng than đá để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, đồng thời gọi việc Moscow cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt là xấu chơi.
Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm của Philippines hôm thứ Năm 23 tháng 6 cho biết cuộc đàm phán về thăm dò năng lượng chung giữa nước ông và Trung Quốc ở Biển Đông đã bị chấm dứt với lý do bị giới hạn bởi hiến pháp và vướng vào các vấn đề về chủ quyền. Philippines và Trung Quốc đã đấu khẩu về chủ quyền biển trong nhiều thập niên và từ năm 2018 đã cam kết cùng nhau thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bất chấp việc Trung Quốc cũng đòi có chủ quyền đối với vùng biển này. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đọc một bài phát biểu có đoạn viết: "Chúng tôi đã đi xa nhất có thể về mặt hiến pháp. Chúng tôi đã đến sát mép vực và chỉ tiến thêm một bước thôi là rơi vào khủng hoảng hiến pháp. 3 năm trôi qua và chúng tôi đã không đạt được mục tiêu phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí rất quan trọng đối với Philippines. Nhưng không thể vì thế mà trả giá bằng chủ quyền, thậm chí một ly cũng không được." Vẫn lời Ngoại trưởng Philippines. Không rõ quyết định về vấn đề nêu trên được đưa ra khi nào, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức khi Reuters đề nghị họ bình luận. Philippines, quốc gia chủ yếu dựa vào nhập khẩu nhiên liệu, đã gặp khó khăn khi cố tìm kiếm các đối tác nước ngoài giúp khai thác nguồn năng lượng ngoài khơi do vướng vào các yêu sách đòi chủ quyền chồng lấn của Trung Quốc. Thay vào đó, Philippines và Trung Quốc đã cam kết sẽ làm việc cùng nhau, một phần là do trong thời gian trước đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn có quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc. Giờ đây, ông Duterte đang sắp mãn nhiệm. Nhiều chuyên gia từng hoài nghi về chuyện một thỏa thuận như vậy có thể thực hiện được do tính chất nhạy cảm về chính trị, và họ đã cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào về chia sẻ tài nguyên năng lượng đều có thể được coi là động thái hợp pháp hóa yêu sách chủ quyền của phía bên kia, hoặc từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của phía mình. Một phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016 nêu rõ Philippines có quyền chủ quyền nên họ được khai thác các nguồn năng lượng bên trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 dặm của họ. Nhưng Trung Quốc, nước đòi chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông, không chịu công nhận quyết định đó. Hai nước thành lập ủy ban đặc biệt để tìm cách có thể cùng thăm dò những khu vực đó mà không cần phải giải quyết vấn đề chủ quyền. Nhưng ông Locsin nói không thể làm được điều đó nếu không vi phạm hiến pháp Philippines, hoặc chính phủ Trung Quốc phải từ bỏ yêu sách của họ. Ngoại trưởng Locsin cho hay chính Tổng thống Duterte đã quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán. Tổng thống đã nói là hãy chấm dứt hoàn toàn các cuộc thảo luận về dầu khí. Mọi việc đều chấm dứt, ông Locsin nói.
Một chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói hôm thứ Năm 23 tháng 6 rằng khối các nước Đông Nam Á ASEAN nên xem xét lại cách tiếp cận của họ trong việc hợp tác với Myanmar và yêu cầu phải có các hành động và khung thời gian cụ thể để chấm dứt xung đột ở quốc gia đang bị quân đội cai trị. Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Tom Andrews cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bắt tay làm việc một cách chính thức hoặc không chính thức với chính phủ đoàn kết quốc gia NUG đang hoạt động ngầm ở Myanmar để giúp đỡ cho tình hình nhân đạo. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên đang chia rẽ về cách ứng phó với Myanmar, nơi quân đội đã lật đổ chính phủ dân cử vào năm ngoái và kể từ đó đã đàn áp tàn bạo các đối thủ. Ngay sau cuộc đảo chính, các thành viên ASEAN gồm cả Myanmar đã đi đến thỏa thuận về khôi phục hòa bình, nhưng tiến trình thực thi diễn ra chậm chạp, yếu kém. Bản thỏa thuận thật vô nghĩa nếu nó chỉ nằm trên giấy, ông Andrews nói trong một cuộc họp báo sau chuyến đi kéo dài 6 ngày tới Malaysia, một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất ở trong khu vực về chính quyền quân sự Myanmar. Vẫn ông Andrews nói tiếp, sau một năm thiếu tiến triển, chúng ta hãy suy nghĩ lại về cách tiếp cận này bằng cách bổ sung một chiến lược để thực thi cách tiếp cận đó. Đồng thời, ông nói thêm rằng các nước ASEAN nên lắng nghe lời kêu gọi của Malaysia về việc hãy hành động nhiều hơn nữa. Cuối năm ngoái, ASEAN đã có bước đi bất thường khi loại các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar ra khỏi hội nghị cấp cao khu vực vì không tôn trọng thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, kể từ đó, nước chủ tịch đương nhiệm Campuchia đã có những hành động xoa dịu đối với chính quyền Myanmar, bao gồm cả việc mời Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar dự một hội nghị khu vực hôm 22 tháng 6, bất chấp những lời chỉ trích của các nhà hoạt động. Các nước cũng đã bị chia rẽ về việc giao thiệp với NUG, một liên minh của các nhóm chống chính quyền đang ẩn náu hoặc tự đi lưu vong. Ông Andrews gọi NUG là một pháp nhân chính danh. Hãy nhìn nhận một cách thực tế, NUG nắm rất nhiều thông tin, có thể có giá trị sử dụng cực kỳ lớn đối với những quốc gia đang muốn cung cấp viện trợ nhân đạo, ông nói. Chính quyền của giới quân sự Myanmar đã đặt NUG ra ngoài vòng pháp luật và cáo buộc là NUG là bọn khủng bố và đề nghị các nước không làm việc với họ. Hôm thứ Tư 22 tháng 6, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục chủ trì ngày họp thứ hai trong khuôn khổ hội nghị lớn của đảng bàn về các chính sách quân sự và quốc phòng. Truyền thông của nhà nước đưa tin hôm thứ Năm 23 tháng 6, giữa lúc có những lo ngại về một vụ thử hạt nhân tiềm tàng sắp xảy ra. Tại cuộc họp, đảng thảo luận về việc bổ sung nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị tiền tuyến, sửa đổi kế hoạch hoạt động và cơ cấu lại các hình thức tổ chức quân sự chính. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị tiền tuyến. Nhiều bên đang theo dõi sát hội nghị này vì nó có thể cung cấp manh mối về thời điểm diễn ra một vụ thử hạt nhân mà người ta cho rằng Triều Tiên đã chuẩn bị trong nhiều tuần. Các quan chức Hàn Quốc gần đây nói rằng vụ thử có thể diễn ra bất cứ lúc nào và thời điểm sẽ do ông Kim quyết định. Nhưng một quan chức tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói hôm 22 tháng 6 là ông ấy nghĩ rằng Triều Tiên có thể trì hoãn vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của họ để xem xét về hoạt động chính trị của Trung Quốc và tình hình COVID-19 của đất nước. Hôm 21 tháng 6, ông Kim chủ trì hội nghị về quân sự mà KCNA đưa tin là sẽ thảo luận về các nhiệm vụ lớn nhằm nâng cao hơn nữa chức năng và vai trò của quân ủy các cấp, cũng như đường lối chính sách quân sự và chính sách quốc phòng chủ chốt của đảng. Năm ngoái, ông Kim đã vạch ra kế hoạch phát triển quân sự bao gồm các loại bom hạt nhân nhỏ gọn hơn, tên lửa siêu thanh, vệ tinh do thám và máy bay không người lái. Hồi tháng 4, ông đã kêu gọi quân đội Triều Tiên tăng cường sức mạnh bằng mọi cách để tiêu diệt kẻ thù và đã bắn thử số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có trong năm nay, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa siêu thanh mới và một tên lửa tầm ngắn có khả năng được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, Triều Tiên gần đây đã ghi nhận có xảy ra một loại dịch bệnh đường ruột ở vùng đất nông nghiệp của họ. Điều này đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế bị cô lập, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực kinh niên và làn sóng nhiễm COVID-19.
Tổng thống Joe Biden ngày 22 tháng 6 kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua việc ngưng thuế xăng dầu liên bang trong 3 tháng để giúp đối phó với giá xăng cao kỷ lục. Nhưng sự phản đối từ các nhà lập pháp trong đảng của ông cho thấy yêu cầu này không có khả năng được đáp ứng. Khi tuyên bố ủng hộ việc đình chỉ thuế xăng, ông Biden cũng phản ánh một số lo ngại về tính hiệu quả của nó, nhưng nói rằng các gia đình Mỹ phải chi nhiều hơn cho xăng dầu vốn một phần do Nga xâm lược Ukraine, xứng đáng được cứu trợ tài chính. Tổng thống cũng kêu gọi các tiểu bang tạm thời đình chỉ thuế nhiên liệu ở tiểu bang thường cao hơn mức liên bang. Ông yêu cầu các công ty xăng dầu lớn khi gặp Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm vào ngày 23 tháng 6, hãy cho ý kiến về cách khôi phục công suất lọc dầu đang ngừng hoạt động. Ông Biden và các cố vấn của ông đã thảo luận về vấn đề này trong nhiều tháng, trong bối cảnh áp lực gia tăng phải hành động khi giá xăng dầu cao kỷ lục, làm giảm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống trong các cuộc thăm dò dư luận và nghi ngờ về cơ hội của Đảng Dân Chủ trong việc duy trì quyền lực tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Việc ngưng thuế xăng liên bang 18,4 xu một gallon và thuế dầu diesel 24,4 xu sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội, có khả năng khiến lời kêu gọi của ông Biden phần lớn mang tính biểu tượng. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.